Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2022, thứ tư sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Timôthê và Thánh Tito, giám mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ đã gặt lúa về. Anh em hay ra đi, nay thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sách Tin mừng Luca, tác giả ghi lại Đức Giêsu không những chỉ chọn 12 tông đồ, nhưng còn gọi nhiều môn đệ khác để huấn luyện và sai các ông đi rao giảng tin mừng. Và cũng chỉ tin mừng này thuật lại hai lần sai đi của Đức Giêsu. Lần thứ nhất, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Còn lần thứ hai là trong chương 10, cũng là trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ định 72 môn đệ và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Trong cả hai trường hợp này, Đức Giêsu đều khuyên các ông đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Như thế, các môn đệ phải lên đường truyền giáo cắt gọn nhẹ, vì ai muốn đi nhanh và xa thì phải gọn nhẹ. Ai càng bị trói buộc bởi của cải vật chất thì càng bị cột vào một chỗ. Thiên Chúa cần có những cứ điểm truyền giáo, nhưng người cũng cần những ai sẵn sàng bỏ các sự thế gian để sống phiêu lưu cho người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người đời thường nghĩ rằng việc truyền giáo là dành cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, không phải bổn phận của giáo dân. Và muốn truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất, nếu thiếu thì không thể làm gì. Đó là những quan niệm sai lầm mà Đức Giê-xu sẽ vạch rõ trong Tin Mừng hôm nay. Khi sai 72 môn đệ lên đường, Đức Giê-xu cho thấy truyền giáo là công việc của mọi người, của toàn thể giáo hội. 12 tông đồ có tên tuổi rõ ràng, đó là thành phần ưu tuyển, đó là các giám mục, linh mục, tu sĩ. Còn 72 môn đệ không tên, không tuổi, đó là một đám đông không xác định, đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Đức Giê-xu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo. Như thế mọi người, từ già tới trẻ, từ bình dân ít học đến tài cao học rộng, từ khỏe mạnh đến đau yếu bệnh tật, tất cả đều có bổn phận và trách nhiệm làm việc truyền giáo theo ý Chúa muốn. Tuy nhiên, để sống trọn vẹn sứ vụ truyền giáo, có một điều không thể thiếu, đó là cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ. Anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Quả vậy, các vị thừa sai trước hết là những người nam người nữ của cầu nguyện, các ngài nuôi dưỡng đức tin trong sự liên lạc mật thiết với Chúa, để đối phó với những khó khăn mà nhiệm vụ phúc âm hóa mang theo. Như thế, Tin Mừng hôm nay chính là một cơ hội tốt để chúng ta tự vấn. Tôi có cầu nguyện cho các vị thừa sai hay không? Tôi có cầu nguyện cho công cuộc phúc âm hóa hay không? Tôi có can đảm dẫn thân loan báo lời Chúa bằng đời sống hàng ngày của mình hay không? Lạy Chúa Giê-xu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Và xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Amen.
Đồng lúa theo Chúa bông vàng uống, đồng lúa chút gió lây nhẹ nhẹ, trường đôi những cây xây vật hay, đem về cho Chúa thôi. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56. Sáng 24 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng giới ký giả Cộng giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp của Ngài nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56, sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 5 tới đây với chủ đề Lắng nghe với tai của con tim. Đề tài này tiếp nối chiều hướng của đề tài năm ngoái, là cần phải đi và xem để khám phá thực tại, hầu có thể thuật lại từ cảm nghiệm về các biến cố và từ sự gặp gỡ con người. Đề tài năm nay tiếp tục con đường đó, và Đức Thánh Cha đề nghị một động từ khác là lắng nghe, vốn là một yếu tố quyết định trong việc truyền thông và là điều kiện để có một cuộc đối thoại chân thực. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, con người ngày nay đang đánh mất khả năng lắng nghe người đối diện trong những tương quan thường nhật, cũng như trong các cuộc thảo luận về những đề tài quan trọng nhất của đời sống dân sự. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ khi nào chú ý tới người chúng ta lắng nghe, điều chúng ta lắng nghe, và cách thức chúng ta nghe, chúng ta mới có thể tăng trưởng trong nghệ thuật truyền thông, với trung tâm không phải là một lý thuyết hay một kỹ năng, nhưng là khả năng của con tim làm cho sự gần gũi trở thành điều có thể thực hiện. Sự lắng nghe không phải chỉ liên hệ tới thính giác, nhưng chọn con người. Trung tâm thực sự của lắng nghe là con tim. Vua Salomon tuy rất trẻ, nhưng đã tỏ ra khôn ngoan vì đã xin Chúa ban cho mình một con tim lắng nghe. Thánh Augustino đã mời gọi hãy lắng nghe bằng con tim, corde audire, đón nhận các lời nói không phải bằng tai bên ngoài, nhưng với con tim trong tinh thần. Thánh Nhân nói, anh em đừng có con tim trong đôi tai, nhưng hãy có đôi tai trong con tim. Vì thế, sự lắng nghe là điều đầu tiên cần tái khám phá khi ta tìm kiếm một sự truyền thông đích thực, là lắng nghe bản thân, những đòi hỏi chân thực nhất được ghi khắc trong thẳm sâu của mỗi người. Ta chỉ có thể tái khởi hành bằng cách lắng nghe điều làm cho chúng ta trở thành có một không hai trong các công trình tạo dựng, đó là ước muốn ở trong tương quan với tha nhân và Thiên Chúa. Chúng ta không được dựng nên để sống như những nguyên tử, nhưng là cùng với nhau. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ giới ký giả, hãy lắng nghe những người dị dần. Ngài biết, tôi lặp lại rằng, để vượt thắng những thành kiến và những người dị dần và gỡ bỏ sự cứng lòng của chúng ta, cần cố gắng lắng nghe lịch sử của họ, mang lại một tên và một lịch sử cho mỗi người trong số họ. Nhiều ký giả giỏi đã làm như vậy, nhiều người khác muốn làm nếu họ có thể. Chúng ta hãy khuyến khích họ, hãy lắng nghe tiểu sử của họ, rồi mỗi người sẽ tự do ủng hộ những chính sách di trú họ thấy là thích hợp nhất đối với đất nước của họ. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta cần có trước mặt không phải là những con số hay là những người xâm lăng nguy hiểm, nhưng là những khuôn mặt, những tiểu sử con người cụ thể, những cái nhìn, mong đợi, đau khổ của những người nam nữ cần lắng nghe. Tin Nicosia, Cộng hòa Síp. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Síp, một thánh đường được EU tài trợ tu sửa. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Síp vào đầu tháng 12 năm ngoái, một thánh đường cổ kính của chính thống giáo ở mặt bắc đảo này, dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được Liên hiệp Âu Châu tài trợ để tu bổ. Thánh đường này có từ thế kỷ thứ 19, tọa lạc tại huyện Famagusta, được Ủy ban Kỹ thuật về Gia sản Văn hóa của Liên hiệp Âu Châu tài trợ việc tu bổ, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Thánh đường dân kính Thánh Giorgio được xây bằng đá và được coi là một ví dụ quan trọng của kiến trúc thời đó. Ngoài việc thanh tẩy tổng quát và sửa chữa những vết rạn nứt, nhà thờ được củng cố cho an toàn, thay nhiều vật liệu và cả các cửa ra vào và các cửa sổ, một quảng trường mới và hệ thống đèn điện mới. Đảo Síp bị chia đôi từ năm 1974 sau khi người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền Bắc đảo này. vì đa số người thờ theo Hồi giáo, nên nhiều nhà thờ của Kitô giáo ở miền Bắc bị suy tàn sau khi nhiều tín hữu chính thống chạy về miền Nam của đảo, nơi có 77% dân theo chính thống giáo. Các tín hữu Kitô ở miền Bắc bị hạn chế trong việc hành đạo, và họ chỉ được sử dụng các nhà thờ được Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Phát Xít công nhận. Trong cuộc viếng thăm tại đảo Xít, Đức Thánh Cha Francisco nói đến những vết thương của đất nước này là một sự rạn nứt mà người dân phải chịu từ nhiều thập niên qua, trong đó có các nhà thờ, đan biệt, đền thờ Hồi giáo bị phá hủy hoặc bị đè cho suy tàn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng cung nghị dòng Đức Bà, nữ kinh sĩ Thánh Augustino. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các nữ tu dòng Đức Bà, nữ kinh sĩ Thánh Augustino trong buổi tiếp kiến dành cho tổng tu nghị của dòng sáng hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Dòng Đức Bà được Thánh Pierre Fourier và chân phước Alex Leclerc thành lập cách đây hơn 400 năm và chuyên về giáo dục. Theo niêm giám gần đây của Tòa Thánh, dòng còn hơn 350 nữ tu hoạt động tại 70 nhà ở các nước Bỉ, Pháp, Anh, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Slovakia, Hungary, Việt Nam và một số nước khác. Hiện diện trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha cũng có một số nữ tu đại biểu người Việt Nam. Xét đến những thách đố ngày nay trong việc huấn luyện và đào tạo con người và sứ mạng của dòng là dấn thân giáo dục bình dân, giáo dục về đức tin và công lý, sự gần gũi với người nghèo, Đức Thánh Cha nói. Tại nhiều quốc gia nơi chị em đang hoạt động, tôi khuyến khích chị em hãy trở thành các môn đệ thừa sai và là những cộng đoàn hy vọng và vui tươi, vì nguy cơ lớn nhất của thế giới hiện nay với nhiều thứ dịch vụ đa dạng và có tính cách ép buộc tiêu thụ là một sự sầu muộn cá nhân chủ nghĩa, nảy sinh từ một con tim thoải mái và keo kiệt, từ sự tìm kiếm những lạc thú hời hợt có tính chất bệnh hoạn, từ một lương tâm bị cô lập. Khi đời sống nội tâm khép kín trong những tư lợi thì không còn chỗ cho tha nhân và những người nghèo không thể vào được. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đề tài của tổng tu nghị của dòng lần này là hiệp ước giáo dục của dòng Đức Bà, và Ngài nhận xét. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ, hãy suy tư về những con đường mới có thể đi tới những người trẻ trong thực tại thường nhật của họ, với mục đích góp phần vào sự phát triển toàn diện của họ. Thực vậy, một hành trình cuộc sống cần phải có một niềm hy vọng dựa trên tình liên đới, và mỗi sự thay đổi đều đòi một con đường giáo dục để kiến tạo những kiểu mẫu mới có khả năng đáp lại những thách đố và những tình trạng khẩn cấp trong thế giới hiện nay, hiểu biết và tìm ra những giải pháp cho những đòi hỏi của mỗi thế hệ và làm cho nhân loại ngày nay và ngày mai được chuyển đạo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đứng trước những thách đố và nguy hiểm đang vây bủa người trẻ, tôi cầu mong sự dấn thân và tinh thần hăng say của chị em được tôi luyện trong sức mạnh của tin mừng, trả lại cho người trẻ niềm vui sống và ước muốn xây dựng một xã hội xứng đáng với tên này. Tin Roma. Đức Thánh Cha lo âu về tình hình Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco lo âu về tình hình căng thẳng tại biên giới Ukraine và Nga. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng vừa qua trước hơn 4.000 tín hữu Roma và khách thành trường, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi sự gia tăng căng thẳng đe dọa giáng một cú mới cho hòa bình tại Ukraine và đặt lại vấn đề an ninh của đại lục Âu Châu với ảnh hưởng càng rộng lớn hơn. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người thiện chí để họ dâng lên Thiên Chúa toàn năng những lời khẩn nguyện, để mọi hoạt động và sáng kiến chính trị nhắm phục vụ tình huynh đệ nhân loại hơn là những lợi lộc phe phái. Ai theo đuổi những mục tiêu riêng gây hại cho người khác thì coi rẻ ơn gọi làm người của mình, vì tất cả chúng ta được dựng nên như những anh chị em với nhau. Vì thế, và với nỗi lo âu đứng trước những căng thẳng hiện nay, tôi đề nghị ngày thứ tư 26 tháng Giêng này là một ngày cầu nguyện cho hòa bình. Từ lâu, Nga đã dồn 120.000 quân đến vùng biên giới với Ukraine. Mỹ, Ukraine và một số nước đồng minh tố cáo Nga chuẩn bị xâm chiếm Ukraine, nhưng Nga quyết liệt bác bỏ lời cáo buộc đó và nói rằng các cuộc dồn quân đó là để thao dợt. Có tin là Mỹ đã quyết định rút các nhân viên đại sứ quán Mỹ và gia đình họ ra khỏi Ukraine trong những ngày tới đây. Tuy nhiên, có những tin phủ nhận điều này. Trong khi đó, khối NATO tiếp tục đưa võ khí và binh sĩ tới Ukraine. Từ thứ Hai 24 tháng Giêng, các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu cùng đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Blinken, là người đã tham dự cuộc thương thảo với Ngoại trưởng Nga Lavrov ở Geneva, nhưng không có kết quả nào. Ngoài ra, cũng có cuộc đối thoại song phương giữa Nga và Anh Quốc. Tin Paris, Pháp Quốc. Liên minh các hiệp hội gia đình công giáo Âu Châu phê bình Tổng thống Pháp. Liên minh các hiệp hội gia đình công giáo Âu Châu phê bình Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lợi dụng thời gian Pháp làm chủ tịch theo lượt của Hội đồng Liên hiệp Âu Châu để cổ võ ghi phá thai như một nhân quyền và hiến chương cập nhật về các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu Châu. Tổng thống Macron đã bày tỏ lập trường này trong diễn văn hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg, bên Pháp. Phản ứng về việc này, hôm 20 tháng Giêng sau đó, ông Vincenzo Bassi, chủ tịch của Liên minh, và ông Antoine Reynard, chủ tịch danh dự, đã công bố thư ngỏ tựa đề: Chúng tôi có còn được phép cứu vãn các sinh mạng nữa không? Trong thư, hai ông chủ tịch đã vạch rõ những mâu thuẫn trong lập trường của Tổng thống Pháp. Ông nói về chế độ pháp quyền vốn là một vấn đề sinh tử đối với Âu Châu, nhưng đảng khác, ông lại muốn ghi vào trong hiến chương về các quyền căn bản, một đường lối thực hành bất hợp pháp trong một số nước thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Cũng vậy, Tổng thống Pháp có lý khi nhấn mạnh rằng hiến chương đề cao việc bãi bỏ án tử hình trong Liên hiệp Âu Châu, nhưng đồng thời ông lại muốn nhìn nhận như một quyền cơ bản, điều vốn bị nhiều công dân Âu Châu coi là một bạo lực, sát hại những phần tử dễ bị tổn thương nhất. Hơn nữa, nhìn nhận quyền phá thai là điều trái ngược trắng trợn với chính hiến chương Âu Châu về các nhân quyền. Ngay từ hai khoản đầu, hiến chương đã đề cao sự bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người và quyền sống của họ. Ngoài ra, hai ông chủ tịch Bassi và Rena cũng bày tỏ quan tâm đứng trước sự thu hẹp tự do của những người phù hợp với lương tâm của họ, tin rằng sự sống con người bắt đầu từ khi mới được thụ thai. Hai ông cũng e ngại rằng các quyền tự do lãnh nhận các trách nhiệm đối với những sự sống mới qua việc nâng đỡ các bà mẹ và các gia đình đang gặp khó khăn. Vì thế, hai ông chủ tịch các hiệp hội gia đình công giáo Âu Châu kêu gọi Tổng thống Pháp đừng lợi dụng vị thế chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu và những mục tiêu chính trị và ý thức hệ. Trái lại, hãy làm việc cho công ích của các quốc gia, các gia đình và trẻ em là tương lai của Âu Châu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục miền Nam Tây Ban Nha. Trong buổi gặp gỡ chung hôm 20 tháng Giêng vừa qua với đoàn giám mục Tây Ban Nha thuộc các giáo phận miền Nam nước này về Roma thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vị tiếp tục rao giảng Chúa Giêsu Kitô giữa những khó khăn. Đây là đoàn giám mục Tây Ban Nha thứ ba về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp gỡ các cơ quan trung ương tòa thánh và kết thúc với cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sau cuộc nói chuyện dài 2 tiếng đồng hồ với Đức Thánh Cha, một số giám mục đã thuật lại với giới báo chí một số điểm trong cuộc tiếp kiến. Giáo phận lớn nhất ở miền Nam Tây Ban Nha là giáo phận Malaga. Đức Cha Ai Meneses nói rằng, sức mạnh của tin mừng được Đức Thánh Cha làm chứng, củng cố chúng tôi khi trở về giáo phận thuộc quyền, ước muốn tăng cường việc rao giảng Chúa Kitô. Đức Cha Jesús Esteban Catala, giám mục giáo phận Malaga, cho biết, truyền thống các huynh đoàn Kitô trong giáo phận này rất sinh động. Các huynh đoàn duy trì các truyền thống và phát triển thành một lòng đạo đức tiêu biểu của miền Andalusia. Nhờ đó, họ đã chặn được sự phát triển của một số ý thức hệ và giáo phái. Các huynh đoàn đó với các truyền thống là một phương tiện quan trọng đối với việc huấn giáo và đào tạo, nhiều khi cả trong việc loan báo tin mừng cho dân ngoại. Đức Cha Catala cũng cho biết, những người công giáo di cư cũng giữ một vai trò quan trọng trong cộng đoàn giáo phận của Ngài. Miền Andalusia, cách riêng tại Malaga, rất hiếu khách.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về tâm tình thái độ cần phải có của người đi làm việc tông đồ mà chương 12 của thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô đề cập đến. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ chúng ta đi tiếp đến chương 12 này, gần cuối rồi. Chương 12. Ở trong chương 11 thì các anh chị chắc chắn là đã đọc rồi, đã biết rồi. Thánh Phaolô kể lể nhiều sự đau khổ mà ngài phải chịu lắm. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Ngài kể hết tất cả những đau khổ phải chịu. Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Là bởi vì trong cộng đoàn tín hữu Côrintô không phải ai người ta cũng đón nhận Thánh Phaolô và lời giảng của Ngài, mà có những người tố cáo Ngài chuyện này chuyện kia. Và có những người tự hào khoe khoang rằng họ đạo đức hơn Phaolô. Họ mới là người của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô đành phải kể những điều này ra, để thấy là Ngài không thua kém gì trong nhiệt tình dâng hiến cho công việc của Chúa. Và ở đây chúng ta rút ra được một bài học. Không phải là mình cứ cố gắng làm việc tông đồ cho tốt thì tự nhiên là mọi sự nó sẽ êm xuôi đâu. Anh chị cứ nhớ Chúa Giêsu coi, Ngài có làm điều gì xấu không? Mà kết thúc cuộc đời thì làm sao? Lên thập giá thôi. Hôm nay mình nghe ông Thánh Phaolô này than thở. Ở trong thông điệp viết về niềm hy vọng Kitô giáo, Lý Giáo Hoàng nhắc đến Đức Hồng Y Thuận nhà mình đấy. Một cuộc đời cũng cố gắng làm điều tốt cho mọi người, nhưng mà rồi cuối cùng thì vào tù nằm thôi, 13 năm. Cho nên á, lúc nào mà đi làm việc tông đồ mà xem ra cuộc đời của mình nó lại không được êm xuôi lắm, không được may mắn lắm, thì đừng vì thế mà thất vọng nha. Nhiều khi chúng ta thất vọng đấy, rồi chúng ta chán rồi mình bỏ cuộc thôi, ta chả làm nữa cho nó yên chuyện. Dễ bị cám dỗ vì điều đó lắm. Nhưng mà ở đây thì tôi chú ý đến chương 12 để trả lời cho những người cáo buộc và lên án Ngài. Thánh Phaolô nhắc lại mặc khải và thị kiến mà Ngài đã có khoảng năm 42 đến 45. Đây là theo ý kiến của số đông các nhà chú giải. Tại vì ở trong này Ngài có viết cái câu là: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm. Trước đây 14 năm. Người ta dựa vào cái chi tiết đó để người ta tính toán là cái thị kiến mà Thánh Phaolô có là vào khoảng từ năm 42 đến 45. Mà cách Ngài kể lại cái thị kiến này, chúng ta để ý ở câu thứ hai đó. Tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba. Tôi biết có một người môn đệ. Cái người môn đệ đó là ai vậy? Ai vậy? Ông Thánh Phaolô. Sao ông không nói trắng ra đây này? Tao lên trời rồi. Hả? Dễ hiểu không? Mà ông lại nói là tôi biết có một người môn đệ. Nói như thể người môn đệ đó là ai xa lạ. Thế theo các nhà chú giải thì Ngài nói như vậy để làm nổi bật điều này, là Ngài tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho. Đó là thị kiến, đó là mạc khải, đó là kinh nghiệm thần bí mà Ngài đã trải qua. Hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa thôi. Sau đó thì Ngài mới kể lại cái kinh nghiệm thần bí mà mình đã trải qua. Kể lại bằng cách nào? Được nhắc lên tới tầng trời thứ ba, có ở trong thân xác hay không tôi không biết. Có ở ngoài thân xác hay không tôi cũng không biết. Chỉ có Thiên Chúa biết. Đấy. Rồi nói tiếp cũng vậy. Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng, trong thân xác hay ngoài thân xác tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Người ta gọi cái kinh nghiệm này là gì? Kinh nghiệm thần bí. Kinh nghiệm thần bí. Trong lịch sử của giáo hội, có một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm thần bí này. Chúng ta còn gọi là xuất thần. Như thể là đi ra khỏi thân xác, hòa tan nên một với Chúa như giọt nước hòa trong đại dương. Hay là theo ngôn ngữ của Gioan Thánh Giá, như là khúc củi lên một với lửa vậy. Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Francisco Assisi, một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm xuất thần. Thánh Francisco Assisi đó thì được Chúa in ở trên người của Ngài năm dấu. Sau này ở thế kỷ 20 thì chúng ta nghe đến cha Pio. Một số rất ít các vị được Chúa ban cho cái ơn đặc biệt xuất thần. Cái cách mà Thánh Phaolô diễn tả ở đây rõ ràng là nói đến cái kinh nghiệm xuất thần đấy. Có ở trong thân xác hay không tôi không biết. Ở ngoài thân xác hay không tôi không biết, chỉ có Chúa biết. Thực sự cái kinh nghiệm đó nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người chúng ta. Cho nên tôi hiểu lý do tại sao mà Thánh Gioan Thánh Giá Ngài diễn đạt cái kinh nghiệm thần bí này bằng thơ, bằng thi ca. Thi nhân, thi sĩ mà ở mức độ cao đó là người tiếp cận gần gũi nhất với chân lý. Dĩ nhiên là thi nhân nghĩa là tầm cỡ đó, chứ còn không phải là làm thơ mà thơ thẩn đó, thì nó lại khác. À, thơ con cóc thì lại khác. Bởi vì những cái kinh nghiệm này nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người, cho nên người ta chỉ có thể diễn đạt được bằng thi ca. Cái cách mà Thánh Phaolô nói cho thấy cái kinh nghiệm thần bí đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về Đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng, giám mục Việt Nam tiên khởi. Đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng sinh ngày 7 tháng 8 năm 1868 tại Gò Công. Thân phụ ngài là Jacobe Nguyễn Gia Tuần, thân mẫu là Madalena Nguyễn Thị Châu. Cụ Jacobe Tuần trước cũng đi tu, được giáo phận Sài Gòn gửi đi du học tại Đại chủng viện Penan do Hội Thừa Sai Ba Lê phụ trách, nhưng đã chuyển hướng, trở về Việt Nam làm thầy giảng, giúp giáo phận một thời gian. Sau đó, thi vào ngạch thông ngôn ở tỉnh lỵ Gò Công, rồi Trà Vinh. Cậu Nguyễn Bá Tòng đi theo cha, lúc mới 10 tuổi nhập trường tiểu học Trà Vinh. Sau đó, cậu vào trường Atran của họ dòng sư huynh các trường công giáo. Năm 1882, các sư huynh đóng cửa trường và về Pháp. Lúc đó, cậu Nguyễn Bá Tòng đã học được 10 năm với các sư huynh người Pháp, nên sử dụng pháp văn thành thạo. Khi đang theo học tại trường Atran, cậu Nguyễn Bá Tòng được linh mục tuyên úy người Pháp, cha Dipierre, cũng là giáo sư chủng viện, để ý hướng dẫn. Năm 1883, khi 15 tuổi, cậu vào tu tại tiểu chủng viện Sài Gòn. Hồi đó, linh mục Thiviet làm giám đốc, người đã đào tạo hầu hết các linh mục giáo phận suốt 20 năm. Ngày 19 tháng 9 năm 1896, thầy Nguyễn Bá Tòng, 28 tuổi, được chính đức cha Dipierre, giám mục Sài Gòn, truyền chức linh mục và đặt làm thư ký tòa giám mục. Ngài tiếp tục chức vụ này cả thời đức cha Mozart. Ngày 2 tháng 9 năm 1917, vì đau yếu, ngài được bổ nhiệm làm chính sứ Bà Rịa, với hy vọng sức khỏe mau hồi phục tại vùng quen biển. Tháng 9 năm 1926, sau khi sức khỏe hồi phục, ngài được bổ nhiệm làm chính sứ Tân Định, một sứ lớn giữa Sài Gòn. Ngài thường xuyên được mời đi giảng thuyết tại các tuần tĩnh tâm hay đại phúc, thường là trong giáo phận Sài Gòn. Ngài sáng tác kịch Thương Khó Chúa Giêsu và cho trình diễn vào năm 1913, nhân dịp mừng 50 năm thành lập chủng viện Thánh Giuse của giáo phận Sài Gòn, và vào năm 1926, vở kịch được diễn ra tại Bà Rịa và Tân Định. Tiếng tâm ngài vượt ra ngoài giáo phận. Năm 1928, đức cha Rangion mời ngài ra giảng tĩnh tâm cho hàng giáo sĩ Quy Nhơn. Các bài giảng được đăng lại trong tờ Memorial của giáo phận trong nhiều tháng liền. Hai đức cha Rendro Đông và Marco Thành cũng mời cha Tòng ra bắt giảng tĩnh tâm cho các linh mục Hà Nội và Phát Diệm năm 1931. Hai đức cha Hà Nội và Phát Diệm mời cha Tòng ra Bắc hồi đó để hàng giáo sĩ của hai giáo phận này không ngỡ ngàng, khi năm 1933 nghe tin tòa thánh bổ nhiệm cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng làm giám mục người Việt tiên khởi. Quyết định bổ nhiệm cha Nguyễn Bá Tòng làm giám mục phó Phát Diệm với quyền kế vị được gửi tới Phát Diệm và Sài Gòn, vì lúc đó cha Nguyễn Bá Tòng đang là cha chính sứ giáo sứ Tân Định thuộc giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y Carolo Salotti đã gửi một thư khác cho vị giám mục người Việt tiên khởi
báo tin chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ngỏ ý sẽ đích thân truyền chức giám mục cho ngài vào Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 1933 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhằm ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Cùng được tấn phong giám mục hôm đó có 4 vị giám mục khác, 3 vị người Trung Hoa và 1 vị người Ấn Độ. Vì tin vui này và vì giáo phận phát diệm ở mãi tận miền Bắc xa xôi, nên cha Nguyễn Bá Tòng quyết định đi Roma lãnh chức giám mục rồi mới về phát diệm. Ngài lấy khẩu hiệu "Hãy chăm rễ sâu trong dân ta". Khẩu hiệu ám chỉ tất cả hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo phận mới, xin cho họ được chăm rễ sâu, nghĩa là kiên trì trong đức tin qua suốt mọi đời. Tại Sài Gòn, Đức cha Mô Sa Mão gửi thư luân lưu cho toàn giáo phận và chỉ thị trong suốt tháng năm, các linh mục khi dâng lễ phải thêm lời cầu Chúa Thánh Thần ban ơn riêng cho Đức cha Nguyễn Bá Tòng. Các tu sĩ và giáo dân sốt sáng rước lễ ít làm một lần với cầu nguyện cho Đức cha mới. Ngày 11 tháng 6 năm 1933, lễ Chúa Ba Ngôi cũng là ngày Đức Thánh Cha truyền chức giám mục cho cha Nguyễn Bá Tòng, thì vào đầu giờ lễ ban sáng sẽ hát kinh xin Chúa Thánh Thần ngự đến, và ban chiều, trong giờ chầu mình Thánh Chúa, thì hát kinh Te Deum cảm tạ Chúa, để hợp thông với lời ca Te Deum tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô được hát lên sau nghi thức truyền chức giám mục. Đức Giám mục Sài Gòn viết trong thư luân lưu như sau. Ngày 11 tháng 6 năm 1933 là ngày vui mừng cho giáo phận Sài Gòn, cũng như các giáo phận tại Đông Dương, đặc biệt cho giáo phận phát diệm. Trong thư, Đức Giám mục Sài Gòn còn trấn an vị tân giám mục hãy an lòng, không có điều gì đáng lo ngại, vì chính quyền Pháp, Việt, cũng như giáo quyền và các chức sắc ngoài Ninh Bình phát diệm đều lấy làm vui mừng, không một lời dị nghị đối với vị tân giám mục Việt Nam. Ghi lễ truyền chức giám mục tại Vatican là một lễ nghi long trọng trong giáo hội Công giáo Roma. Sau thánh lễ, các tân giám mục ban phép lành cho giáo dân. Đến lượt vị giám mục Việt Nam, đúng lúc thánh đường im lặng, Đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng sướng câu ca bằng La ngữ với giọng run run, dõng dạc, hùng mạnh, khiến mọi người trong thánh đường ngỡ ngàng. Cả Đức Giáo Hoàng cũng quay mắt sang để nhìn. Không lạ gì, vì Đức Giám mục Việt Nam là một nhà hùng biện thời danh, ngài có giọng thanh thoát rõ rệt. Khi thuyết giảng, ngài thường mạnh dạn lưu loát trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Pháp. Ở Roma, mọi việc đã được xếp đặt, chuẩn bị chu đáo. Sau lễ thụ phong, Đức cha Nguyễn Bá Tòng đi thăm một số cơ quan và nhân vật để trình diện và cảm ơn. Ngài cũng đi thăm mấy học viện giáo hoàng, nơi có sinh viên tu sĩ Việt Nam tòng học. Rời Roma, ngài trở lại Pháp. Tới Lyon, ngài được đón tiếp tại nhà thờ chính tòa. Ngài tới thăm Đức cha De Gouvion, bề trên thừa sai Ba Lê và các cơ quan truyền giáo. Sau đó ngài đi Paris và được Đức Hồng Y Verdier, tổng giám mục thủ đô nước Pháp, mời chủ sự chầu thánh thể và thuyết giảng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào ngày 2 tháng 7 năm 1933. Báo chí tường thuật và đánh giá rất tích cực tại hùng biện bằng tiếng Pháp của Đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng. Trên các bức tường trong thành phố, người ta dán la liệt bích trương, nói về tiểu sử Đức Giám mục Việt Nam tiên khởi. Ngoài ra, ngài còn được mời tới giảng thuyết tại các thánh đường danh tiếng như ở Chartres, Angers và đi hành hương lộ Đức dịp kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra tại đó. Nhân ngày Đại hội Thánh thể toàn quốc, có Đức Viaron, khâm sứ tòa thánh tại Pháp, chủ tọa. Đức cha Nguyễn Bá Tòng được mời chủ lễ trọng buổi sáng và chủ sự kiệu mình Thánh Chúa ban chiều, cũng như thuyết giảng về sự tôn sùng phép thánh thể. Tại các nơi kể trên, Đức Giám mục Việt Nam tiên khởi được đón tiếp nồng hậu. những nơi ngài giảng thuyết đều chật ních thính giả vì tiếng đồn rộng rãi về tài giảng thuyết của Đức Cha. Qua mấy tuần lễ công du tại châu Âu, Đức Cha Nguyễn Bá Tòng đã làm vẻ vang dòng giống Lạc Hồng, nhất là ngài đã được danh dự tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Đức Giáo Hoàng chúc cho Việt Nam trở nên con đầu lòng giáo hội bên Viễn Đông, cũng như nước Pháp là trưởng nữ của giáo hội bên trời Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng, giám mục Việt Nam tiên khởi, qua bài viết của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tông huấn Đức Kitô đang sống ghi lại rằng chúng ta cần để cho tiếng nói của người trẻ được lắng nghe. Việc lắng nghe giúp người ta có thể trao đổi các ân ban trong một bối cảnh thấu cảm nhau. Đồng thời, nó tạo điều kiện để việc rao giảng tin mừng có thể chạm đến trái tim người ta một cách thực sự, mạnh mẽ và sinh hoa trái. Chúng ta đang trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Hiệp thông Tham gia Sứ vụ. Việc lắng nghe tiếng nói của người trẻ để có thể thấu cảm cùng nhau, tiến đến sự hiệp thông tham gia sứ vụ thực thụ là rất cần thiết. Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả đã chia sẻ, trong sứ vụ được giao phó cho Ngài, Ngài thường phải kiên nhẫn lắng nghe, suy xét, phân định và cầu nguyện. Để hiệp thông tham gia sứ vụ một cách sâu sắc, chúng ta cần phải học lắng nghe. Lắng nghe là một cách thế mà Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả đã đóng góp và làm cho giáo hội phát triển. Chiêm ngắm và cùng với Ngài cầu nguyện, chúng ta xin Ngài dạy chúng ta biết cách lắng nghe, để tham gia vào sứ vụ của hội thánh càng ngày càng trọn vẹn hơn. Thánh Gregorio Cả sinh vào khoảng năm 540 tại thành Roma, trong một dòng họ đạo đức thánh thiện. Thân phụ Ngài là Thượng nghị sĩ Roma, thân mẫu Ngài là Thánh nữ Celia, và hai người cô là Thánh Taxila và Thánh Emiliana. Ngay khi còn rất trẻ, Ngài đã lãnh chức vụ thị trưởng thành phố. Sau khi thân phụ qua đời, Gregorio đã sử dụng căn nhà to lớn của cha để lại, làm thành một tu viện. Suốt nhiều năm, Gregorio đã sống đời tu sĩ ẩn danh một cách tốt lành và thánh thiện. Ngài đã thành lập 6 tu viện khác trên các lãnh địa của mình ở Sicily. Năm 39 tuổi, Ngài được thụ phong phó tế rồi được làm sứ thần tại Constantinople. Năm 590, Đức Thánh Cha Pelagio đệ nhị qua đời vì dịch hạch. Đức Gregorio được chọn lên kế vị. Lúc bấy giờ, thành phố đang bị tàn phá bởi dịch hạch, nạn đói đe dọa, lũ lụt tràn về. Đức Giáo hoàng Gregorio đã tổ chức các cuộc rước kiệu, những buổi cầu nguyện trọng thể, đồng thời đảm trách việc tiếp tế lương thực cho thành phố. Tất cả những nỗ lực về đời sống vật chất cũng như tinh thần của Ngài đã làm giảm bớt gánh nặng của cơn dịch hạch. Thánh Gregorio cả đã phục vụ giáo hội trong vai trò kế vị Thánh Phêrô 14 năm. Thánh nhân là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất của giáo hội Công giáo. Ngài là bậc thầy về giảng thuyết. Ngài cũng viết rất nhiều tác phẩm, là người sâu sắc trong đường tâm linh, là con người của hoạt động phục vụ, là nhà lãnh đạo tài ba và nhà chính trị sắc sảo. Ngài đã tự coi mình chỉ là tôi tớ của mọi người, vì thế Ngài chọn tước hiệu tôi tớ của các tôi tớ Chúa, mà từ đó về sau, các đức giáo hoàng đều đã sử dụng tước hiệu này. Thánh Gregorio cả yêu thương những người nghèo khổ và những người vô gia cư. Ngài cũng nhạy cảm trước những bất công mà con người phải gánh chịu. Ngài phục hồi trật tự, kỷ luật trong hội thánh. Ngài can thiệp vào giáo phái Donatus. Ngài chống lại các lập giáo Arius. Ngài chống lại hoàng đế Marise, không chấp thuận cho các quân nhân và công chức thụ phong linh mục. Ngài có lòng nhiệt thành truyền giáo, đã phát triển Kitô giáo sang Anh quốc. Ngài đã viết, đấng tạo dựng và cứu chuộc loài người, vẫn có khả năng ban cho tôi cả đời sống cao quý lẫn tài nói năng thuyết phục. Bởi lẽ vì yêu mến người mà tôi không quản ngại nói về người. Những năm cuối đời của Thánh Gregorio cả, tuy sức khỏe yếu, nhưng Ngài vẫn tiếp tục giáo huấn dân chúng bằng những bài giảng được Ngài dọn một cách công phu, cẩn thận và sâu sắc. Ngài về trời ngày 12 tháng 3 năm 604. Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng chân lý vẹn toàn. Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn hội thánh. Này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Xin Chúa làm nên cuộc hiện xuống mới trong đời sống hội thánh. Xin tuôn tràn trên các mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu. Gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa và hướng dẫn đoàn dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy. Amen.
Đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa được và luôn được Chúa lắng nghe mong từ người đáng thương. Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với hội thánh, biết Chúa thương chúng con, biết tìm theo ý Ngài, tin nhau trong nên Chúa chúng con cùng đứng đây, biết
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.